Chuyện con cu của tôi. Xin được nói ngay, kẻo các bạn lại cho là tôi đùa giỡn tục tằn. Thoạt đầu thì tôi đã viết là con bồ câu, nhưng thế là không chính xác, vì đây là con chim cu, một loại cu gáy, cu cườm chính hiệu mà người chơi chim cảnh thường trưng trong lồng đẹp treo dưới mái hiên hoặc là cành cây trước nhà. Có điều con cu của tôi không bị nhốt trong lồng mà nó được tự do. Cô phải thành thật là thoạt tiên tôi chưa có lòng tốt cho con cu được tự do. Chỉ do đản trí mở cửa cho nó ăn rồi quên đóng lại. Sáng ra nhìn lồng chim trống không, đã tưởng là mất tâm. Không ngờ một lúc sau thấy cu ta từ đâu ngoài vườn cây sà xuống đậu trên thành lan can trước phòng làm việc. Cái đầu trơn bóng với đôi mắt tròn xinh xắn, thập thò nghiêng ngó vừa thăm dò vừa cảnh giác. Cả khi tôi tung một nhúm thóc ra, cu ta vẫn e ngại, đôi chân hồng hồng mảnh nhỏ cứ rụt rè không dám bước tới. Nhưng rồi cu ta thấy không có gì đe dọa, bụng thì chắc đói meo mà những hạt thóc vàng mẩy ngon lành cận kề thế kia, nên dần dà bữa ăn tôi dọn ra cũng được chiếc mỏ nhọn thu nhặt gọn vào cái diều không bao giờ phình ra lộ liễu, như mấy ả gà vừa ăn no đang gọi trống ồn lên ngoài vườn. Con cu quen dần với cảnh sống tự do như thế, và tôi cũng không còn lo nó bay đi nữa. Tất nhiên là ngày nào cũng phải nhớ cho nó ăn. Chỉ buồn một nỗi là từ hôm sổng lồng, nó không gáy nữa. Ôi chao, tôi nhớ lần đầu tiếng cu gáy cất lên vào một chiều hè đã muộn, làm tôi xốn sang. Từng hồi nhịp ba như thế, âm cuối rung nhẹ, rất gần mà như xa. Phải, tiếng cu gáy thật dễ gợi một nỗi buồn xa vắng, dịu ngọt và bồn chồn. Trong giây lát, ta như được trở về làng quê sống lại thời thơ trẻ, lưng trần quần cọc lon ton chạy theo người bẫy chim với chiếc lồng nhỏ hình bán cầu một mặt phủ lưới và cây sào dài để treo cu mồi lên cành cao. Nuôi chim cu cườm mà mất tiếng gáy thì còn gì để nói nữa. Thật may vào lúc đó tình cờ tôi đọc thấy trong bài viết về sự tinh tế hiểu biết sự đời cặn kẽ của một nhà văn đàn Anh có câu: chim cu ăn no nó mới gáy. Thì cũng như con người, có thực mới vực được đạo, chỉ đơn giản vậy mà tôi không biết. Phải, hồi còn nhốt trong lòng, bình đựng nước, đựng thóc lúc nào cũng có sẵn. Tôi cứ tưởng cu ta được tự do ít gì cũng tự kiếm ăn thêm. Hàng ngày chỉ cần cho nhúm thóc để nó nhớ về với chủ. Tôi quên là các cánh đồng quanh thành phố đã nhường chỗ cho những lâu đài. Đi xa thì chắc là cu ta e ngại. Kể ra thì cũng không thiếu chỗ kiếm được miếng ăn. Nhưng cu ta, với kẻ nuôi nấng quen thuộc còn e dè nghiêng ngó cảnh giác mỗi khi lại nhặt thóc tôi ném ra, hẳn thừa biết con người mấy ai cho không, chỗ có miếng ăn thường là nơi cạm bẫy. Cũng vì ông trời sinh ra cái giống điệu đàn chỉ biết cất tiếng hát gợi hồn quê và khoe bộ cánh mượt mà với cái đuôi dài quét đất, với chiếc khăn hoàng cổ lóng lánh như đeo cườm, còn cái diều chứa miếng ăn hàng ngày thì lại sĩ diện giấu kín, nên nào ai biết cu đói hay no. Quả nhiên sau 2 ngày tôi để cả lon thóc mỗi lần cho cu ăn, tiếng gáy cu cu nhịp làm sao xuyến lòng người, lại cất lên những trưa nắng đổ và cả những chiều mưa dầm về. Nói cho đầy đủ thì không chỉ vì được ăn no mà nó ở với tôi. Tôi thường gáy theo nó, nói chuyện với nó, giỡn chơi với nó mỗi khi nó chạy theo mổ vào chân tôi. Con vật cũng như con người, đâu chỉ cần miếng ăn. Đưa lon thóc ra mà bỏ đi ngay, có khi nó không thèm ăn. Nó ưa tôi ngồi lại, âu yếm gọi cu cu và tung từng hạt như người mẹ bón cháo cho con. Con cu thân thiết với tôi đến mức nhiều khi bay lên đậu trên màn hình máy vi tính hoặc trên chiếc quạt máy nơi tôi làm việc. Có lần đậu cả lên vai tôi, chẳng màng chi đến tiếng kêu gọi bạn của đồng loại, tiếng cu gáy đâu đó thỉnh thoảng lại vọng tới. Một chiều nắng dịu, tôi theo hướng tiếng cu gáy vẫn thường vặn đến ấy, thử xem vì sao tiếng kêu đồng loại tha thiết đến thế mà không dẫn dụ được con cu của tôi bay đi theo. Phía ấy, vốn có một vườn cây tùm bao quanh ngôi miếu nhỏ. Chỉ mới mấy tháng qua mà lùm cây đã nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng lấp lóa mặt kính với đủ kiểu chớp nhọn và vòng cung. Vậy thì tiếng cu gáy kia cất lên từ đâu đây? Nghiêng ngó một lúc, tôi đã nhìn thấy một con cu gáy y chang con cu của tôi đang buồn bã rụt cổ thu chân đậu trong một chiếc lồng tre vàng hươm giống hệt chiếc lồng mà tôi đã mua ngày nào. Hèn chi con cu của tôi không màng đến. Dù sao nó cũng được tự do hơn, một tự do tương đối, vì hàng ngày vô hình trung nó vẫn bị buộc chân bởi lon thóc mà tôi mang tới. Phải, ở đời làm gì có tự do tuyệt đối. Nghe cái chuyện con cu của tôi, ai cũng bảo tôi như thế là người có phúc, chứ giống cô gái mấy khi thả tự do mà chịu ở với chủ. Chuyện hậu vận xa xôi nào ai biết chắc, nhưng quả là tôi đang có phúc vì quanh mình vẫn là nơi yên tĩnh với rất nhiều bóng cây xanh. Có một loài hoa như thế. Vậy là rốt cuộc anh tôi cũng tìm mua được một chậu hoa hải đường. Bây giờ thị trường tràn ngập các thứ hoa nhập nội hoặc chiết ghép với màu sắc phong phú, điệu đàn và quý phái. Đó là chưa kể những hoa hồng, hoa cúc, phong lan quen thuộc vẫn được thiên hạ ưa dùng trong những ngày lễ Tết. Nên có lẽ nhiều bạn trẻ chưa biết hoa hải đường sắc màu dáng điệu ra sao. Lần đầu nghe anh tôi nhắc việc tìm mua hải đường, thấy vẻ ngơ ngác của tôi, anh đọc hai câu thơ giọng nhẹ như gió thoảng. Hải đường lã ngọn đông lân, giọt sương gieo nặng, cành xuân lạ đà. Rồi bảo, trồng kiều đó, chú Mi không nhớ cây hải đường trước nhà thờ ở quê à? Đã lâu rồi tôi không có dịp về quê, tuy vậy nghe anh nhắc qua tôi hình dung ra ngay lùm cây lá xanh sẫm, thân thuộc loài gỗ với những bông hoa màu đỏ không khoe sắc mà cũng chẳng có hương, lại không kết trái, để còn có cái trong đời như hoa bưởi, hoa na. Tôi còn nhớ, hình như hoa hải đường không thọ, mùa hoa nở mảnh đất quanh bể nước dưới gốc cây hải đường như luôn được trải thảm đỏ. Thú thật với tôi, chậu hoa anh mua về chẳng có gì hấp dẫn, lá thừa thớt, cây khẳng khiu không ra cái thế gì cả, nhưng anh chăm chút nó như với đứa con cưng. Sáng rửa mặt tưới, chiều tưới, rồi mua phân vi sinh sắn quần đi bốc đất phù sa ven sông An Cựu về bón gốc. Cũng may anh sống độc thân, chẳng con cái gì, nên có lẽ chỉ mấy thứ cây quanh chậu hoa ghen tị. Không phụ công chăm bón suốt hơn nửa năm trời của anh, gần Tết, có mấy chấm son lấp lóe hiện dần ra ở các nách lá đầu cành. Thoạt đầu nó bằng cỡ hạt đỗ xanh, trông ngóng mòn cả mắt cũng chỉ như quả mơ quả mận. Chắc là hoa nở không kịp Tết, suốt mấy ngày liền, mặc dù trời mưa rét và tuổi đã bát tuần, anh tôi vẫn khoác áo nhựa thuê xe ôm lùng sục vào các làng ngoại thành. Về sau tôi mới biết là anh đi tìm hải đường. Một chiều đã muộn lắm anh trở về, vừa đưa tay gạt nước mưa trên bộ mặt gầy tái xạm, vừa thốt lên vui vẻ. Có rồi, tìm được rồi, trên Kim Long. Thế rồi chiều 28 Tết anh thuê xe lên Kim Long, suýt nữa thì anh phải về tay không. Người con trai làm ăn ở Sài Gòn vừa về quê ăn Tết, nghe mẹ định bẻ cành hải đường bán cho ông già hôm hem đang hóng ngoài cổng liền can. Đừng bán mẹ, được vài cành chứ có nhiều nhặn chi. Nhưng mẹ lỡ hẹn rồi, tội, trời thì mưa gió như rứa. Khi trao cành hoa hải đường cho ông già, người mẹ nói trêu ông mà cũng cốt cho cậu con nghe. Tìm hoa như ông, chắc ngày trước ông có người yêu tên là Hải Đường. Ông già chỉ cười trừ. Quả là ông anh tôi có mối tình đầu ở Huế. Nhưng ngày xưa yêu đương kín đáo, anh lại quyết giữ bí mật, nên trong gia đình chưa ai biết tên thật của cô. Cho đến trưa 29 Tết, một đóa hải đường chấm nở, để lộ chùm nhị vàng tươi giấu kín suốt thời gian đóa hoa nắp bóng bên kẽ lá đầu cành. Chà, những chiếc lá đầu cành mượt mà như loáng nước. Cô Nguyễn Du quả là tinh tường. Hải đường mơn mởn cành tơ, ngày xuân càng gió, càng mưa, càng nồng. Cho dù vậy, tôi vẫn không nhận ra vẻ đẹp đặc biệt của hoa hải đường, để đến mức anh tôi phải săn tìm như thế. Tôi hỏi, anh trả lời một cách sơ sài. Đẹp chứ, nó có cái đẹp mộc mạc và đầm thắm của các cô thôn nữ. Cho đến sau Tết, khi ghé thăm thầy Ca, nguyên là giáo sư Đại học Sư phạm Huế trước 75, nay vui thú với đủ thứ hoa lá trong vườn, trong đó có một cây hải đường. Nghe tôi tỏ nỗi băn khoăn, thầy nheo nheo mắt nhìn tôi, nói nhỏ. Anh biết vì sao không? Hải đường là thứ hoa khi rụng xuống vẫn tươi nguyên. Phải thú thật là tôi giật mình trước phát hiện của thầy, như mọi điều giản dị vẫn hiện ra quanh ta mà không ai để ý. Trở về nhà tôi vội nhìn đến cành hải đường. Bông hoa nở ngày 29 Tết, rụng sáng mồng 2, nằm nghiêng bên chân bình gốm đã 3 ngày, vẫn tươi nguyên màu son mịn láng. Cả chùm nhị vàng cũng không hề đổi sắc. Gần Tết Nguyên Tiêu, bông hoa lấp ló trên chậu hoa con cưng của anh tôi mới nở và cũng chỉ thọ được 3 ngày. Tôi nâng bông hoa vừa rụng xuống trên nền đất nâu mịn màng, trông vẫn tươi nguyên. Bỗng nghĩ đến những số phận, những cuộc đời trẻ trung đã ngã xuống không hề mong cầu lợi ích gì cho riêng mình. Những người chết còn trẻ mãi, như tên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sĩ Đức Anna de Rớt, như bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong cánh rừng Trường Sơn mịt mù mưa bom bão đạn năm xưa, như vẻ đẹp lời ca một bài hát của Trịnh Công Sơn, để cho gió cuốn đi. Lại nghĩ đến mấy câu Kiều tả cảnh hải đường. Câu trên là cảnh sau cuộc gặp đầu tiên giữa Kiều và Kim Trùng. Câu dưới là cảnh sau khi Kiều gặp Thúc Sinh. Cụ Tố Như đưa cảnh hải đường làm chứng cho cuộc tình vô vọng của nàng Kiều với Kim Trùng và Thúc Sinh hẳn không phải là sự ngẫu nhiên. Mà sự đời nghĩ cũng lạ. Giả như mối tình Thúy Kiều Kim Trùng kết quả thì đã không có kiệt thác truyện Kiều cho bao thế hệ luận bàn và ngợi ca. Từ nhà đến nước. Thực ra thì chỉ xin nói chuyện nhà thôi. Cả năm lo công việc với bao nhiêu chuyện vui buồn của làng xã, huyện, tỉnh cho đến cả nước rồi. Thiết nghĩ Tết nhất dành chút thì giờ nói chuyện riêng tư, chuyện nhà kể cũng phải lẽ. Mà nhiều nhà cộng lại thành nước, vì thế mà ta gọi là nhà nước. Điều này đúng sai xin dành cho các nhà ngôn ngữ. Nói chuyện nhà của tôi hay bất cứ ai thì cũng phải viết cả bộ tiểu thuyết Trường Thiên mới kể hết. Vậy nên chỉ kể những chuyện liên quan đến con số 7 nhân ngày Xuân Đinh Hợi 2007 thôi. Không biết là sự tình cờ hay do con tạo sắp đặt mà tròn 100 năm trước, năm 1907, đời vua Thành Thái, bố tôi thi đậu hoàng giáp, tức đệ nhị giáp tiến sĩ. Bây giờ người đậu tiến sĩ nhiều vô kể và thường là phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng 100 năm trước, xuất thân từ một gia đình trung nông ở một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Có được một vị vào thi đình đỗ hoàng giáp, lại đỗ khi mới 19 tuổi như Nguyễn Khắc Niêm thì quả là rất hiếm. Ông Nguyễn Trọng Thụ nguyên công tác ở tạp chí Cộng sản, trong một bài đăng trên báo Tiền Phong Chủ Nhật đã viết về bố tôi như thế. Ông còn kể, dân trong vùng coi Nguyễn Khắc Niêm là thần đồng. Lúc còn là một cậu bé chơi ở sân nhà một vị quan. Vị quan muốn thử tài đám trẻ con, ra vẽ đối. Trong nhà không bạch đinh, Nguyễn Khắc Niêm đã đổi ngay, ngoài sân có hoàng giáp. Vào năm 1907 ấy, sau khi thi đỗ, theo lời kể của một số bà con ở quê, trong dịp vua Thành Thái đề nghị các vị tiến sĩ tân khoa góp kế sách để phục hưng quốc gia, bố tôi đã đọc 4 câu. Tôn tộc đại quy, tôn lộc đại nguy, tôn tài đại thịnh, tôn nịnh đại suy. Thầy Trần Đại Vinh, Đại học Sư phạm Huế gọi đó là tứ tôn châm. Châm đây là một lời răng và dịch ra như sau. Tôn trọng nòi giống, ắt đại hòa hợp. Tôn trọng bổng lộc, ắt đại nguy nan. Tôn trọng tài năng, ắt đại phồn thịnh. Tôn trọng xỉm nịnh, ắt đại suy vong. Ông Cam Ly, một vị cách mạng lão thành, khi giới thiệu 4 câu này trên báo Phụ Nữ Thủ Đô năm ngoái đã viết. Cô Nguyễn Khắc Niêm chỉ với 16 chữ đã diễn đạt một cách xúc tích sự minh triết Việt Nam. 16 chữ vàng của cụ hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm nay vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa giáo dục nhân sinh sâu sắc và lay động tâm can tất thảy những ai vì sự trường tồn của dân tộc. 30 năm sau đó, tức là năm 1937, khi đương chức Phủ Doãn Thừa Thiên, tỉnh trưởng của Kinh Đô gọi là Phủ Doãn, chức này thì thường chọn người đậu đạt cao để có thế ăn nói với các quan trong triều và phải là người ngoại tỉnh để tránh tình trạng một người làm quan cả họ được nhờ. Bố tôi lúc ấy đã tiện anh Nguyễn Khắc Viện sang Pháp du học. Anh Viện đã kể lại, ông tiễn tôi đến bến tàu thủy Sài Gòn. Trước khi tôi lên tàu, ông trao cho tôi một bức thư bảo. Tàu ra đến biển, con mở ra xem, không dặn dò gì khác. Tàu kéo neo ra biển, mở thư xem. Thầy chắc chắn con sẽ học hành đầy đủ, không cần dặn gì thêm, chỉ mong con không lấy vợ đầm. Anh Viện đã vâng lời người mặc dù đã vướng vào một mối tình cũng khá sâu nặng với một cô sinh viên người Pháp cùng học trường y với anh. Và mãi đến 30 năm sau, vào năm 1967, sau khi về nước được 4 năm, anh mới xây dựng gia đình với bà Nguyễn Thị Nhất, quê xứ Dừa Bình Định, cũng từng du học ở Pháp tại ngôi trường Đại học Sorbonne danh tiếng. 10 năm qua, thay anh Viện làm giám đốc trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em, dù nay đã trên 80 tuổi. Hồi anh Viện có ý xin về nước, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cũng như bác sĩ phụ trách viện điều dưỡng lao ở Pháp đều khuyên ông không nên, vì qua 7 lần mổ anh đã bị cắt hơn 1 lá phổi và 7 xương sườn. Nếu về, với đời sống kham khổ ở Việt Nam lúc đó nhiều lắm, chỉ sống được vài năm. Vậy nhưng nhờ luyện tập khí công, nay được gọi là dưỡng sinh Nguyễn Khắc Viện, anh không chỉ sống thêm được trên 30 năm mà còn làm việc với một năng suất đáng phục, để lại cho những lớp người sau những di sản đồ sộ. Theo lời của giáo sư Hoàng Như Mai và ông Hoàng Tùng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, anh ra đi, lạ thay, cũng lại vào 1907, ngày 10 tháng 5 năm 1997. Cuộc đời và sự nghiệp của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, sách báo đã viết nhiều. Nhiều tác phẩm, công trình của anh đã được xuất bản nhiều lần. Nhưng di cảo anh để lại vào mùa xuân 10 năm trước hẳn còn ít người biết. Có thể nói đây là loại di cảo đặc biệt vì toàn là những giấc mơ do người thân ghi lại. Anh không còn đủ sức để ngồi viết. Mỗi khi anh tỉnh giấc, cũng có thể nói đây là một đề tài khoa học còn nhiều bí ẩn mà vào những giờ phút cuối cuộc đời mình, anh muốn giúp những nhà khoa học đi sau tiếp tục nghiên cứu từ những giấc mơ của anh. Trong khoa học tâm lý, trong việc nghiên cứu phần vô thức của con người, những giấc mộng và mơ là cả một thế giới mênh mông không dễ tìm tới ngọn nguồn, là một đề tài mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã đề cập trong nhiều cuốn sách về tâm lý. Từ nhiều năm trước, trong lời giới thiệu tập thơ thiếu nhi của nhà thơ Đông Trình ở Đà Nẵng, anh đã viết: "Chỉ có trong giấc mơ, chim mới biết nói, hoa mới biết cười và con người có thể bay lên với mây gió. Người thường không ai ngây dại lấy mơ làm thực. Thế mà trẻ em và nghệ sĩ cùng một tính ngây thơ rất dễ biến thực thành mơ để thấu cho hết lý tình cái thực." Nhân loại cũng đã từng biết có những phát minh khoa học, những tác phẩm văn học nghệ thuật được hình thành từ mộng mơ và đã có giấc mơ tiên tri về một thảm họa. Trong một tài liệu nghiên cứu tâm lý, anh đã viết: "Thực ra không có cõi mơ thì không có nghệ thuật, không có chí hướng và không có cả những phát kiến lớn dẫn đến những phát minh thực tế quan trọng. Cái mơ cũng rất thực, mơ cũng có cái logic của mơ, đó là logic của vô thức, và mơ với thực quyện lấy nhau, tác động lẫn nhau." Nghiên cứu 70 giấc mơ cuối đời của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, lại một con số 7 nữa, có thể là một đề tài khoa học có thể cho ta hiểu thêm về chiều sâu cõi lòng của con người. Những giấc mơ thường trực ám ảnh suốt cuộc đời anh lại được anh viết ra lúc tâm trí thật tỉnh táo, sáng suốt ngay bên dòng sông Hương, tháng 7 năm 1995, sau khi gặp gỡ chuyện trò với đoàn khách du lịch gồm 31 đồng chí cộng sản Pháp. Bài viết có tên "Cùng mơ bên sông Hương" đã được đăng trên tờ tạp chí Đảng Cộng sản Pháp, trong đó có đoạn: "Giấc mơ ngàn đời của những bậc hiền triết xưa, những mơ ước thế giới đại đồng, tứ hải giai huynh đệ, giấc mơ của những người đã làm rung động thế giới vào năm 1789 cũng như năm 1917 luôn sống trong lòng chúng tôi và đem lại ý nghĩa mới trong công việc thường ngày của chúng tôi. Nước Việt Nam chuyển động đang tiến mạnh về phía trước. Một con rồng mới cũng có thể là một nạn nhân mới nếu sự phân hóa một cách gay gắt giữa giàu và nghèo, giữa thành thị và nông thôn, rồi ma túy, tội phạm, v.v. Liệu chúng ta có thắng được trong cuộc chiến đấu hiện đại hóa này không? Chúng tôi đã có may mắn trải qua những giờ cùng mơ đến một tương lai không xa. Những con người thiện chí vượt qua những biên giới, tay trong tay để làm đối trọng chống lại mọi biểu hiện bất nhân của kinh tế thị trường. Chính lúc này, những con người luôn nồng nhiệt hướng tới điều đó, càng thấy cần hơn bao giờ hết. Chủ nghĩa cộng sản." Trong cuốn sách Nguyễn Khắc Viện, Chân Dung và Kỷ Niệm do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2003, chị Nguyễn Thị Nhất cũng đã viết: "Giấc mơ cuối cùng anh kể lại cho tôi nghe trước đêm cuối cùng của cuộc đời anh đã để lại cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Anh vừa tham dự một hội nghị không thể nêu chính xác là ở đâu, hội nghị quy tụ hàng trăm đại biểu khắp thế giới. Người ta đề cập đến một vấn đề quan trọng liên quan đến con người. Làm thế nào để mọi người có thể kìm hãm được sự hung hãn của mình để có thể đối xử với nhau như bằng hữu. Trong lúc tranh cãi, họ nói năng sôi nổi, đến nỗi giữa tiếng ồn ào huyên náo, Viện phải thức giấc một cách tiếc nuối. Thêm một lần nữa, tôi hiểu ra rằng cho đến những phút cuối cùng, ước vọng tha thiết và động cơ chính của cuộc đời anh vẫn luôn ám ảnh anh." Định chỉ nói chuyện nhà, hóa ra lại bàn đến cả vận nước. Mà xuân 2007 này như lời một bài hát quen thuộc: "Vận nước đã đến rồi, ai có thể dửng dưng?" Chúng ta cầu mong giấc mơ ngàn đời của nhân loại và cũng là ước vọng tha thiết của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa nữa. Bà chị Khmer chơi cậu em giật giải Viện Hàn Lâm Pháp. Chuyện bác sĩ Nguyễn Khắc Viện được giải thưởng lớn của Viện Hàn Lâm Pháp với giá trị 400.000 franc, tương đương là 80.000 đô la, và đã dành phần lớn số tiền này cho Trung tâm Nghiên cứu Trẻ Em. Cùng nhiều việc công ích khác, nhiều người đã biết. Nhiều người cũng đã bình luận về sự kiện này, nhưng hẳn là còn ít người biết ý kiến của bà chị ruột của ông. Bà tên là Nguyễn Thị Vàng, Nhân đây cũng nói thêm tên cậu em chính là Vện. Do ngày trước quan niệm đặt tên thật xấu như chó vàng, chó vện thì không bị ma bắt. Khi cậu em nhận giải thưởng, bà đã 84 tuổi. Đã biết cậu em dành số tiền thưởng làm việc gì và con cháu bà đều đã thành đạt, chẳng cần viện trợ. Nhưng trong bụng có lẽ cũng tức. Đoán vậy vì có lần bà nói với mấy người em. Ít ra thì cầu viện cũng phải nhớ công bà chị đã dắt đi học từ hồi nhỏ chứ. Bà Nguyễn Thị Vàng nói vậy vì chính bác sĩ Nguyễn Khắc Viện trước đó không lâu, trong bài thơ Mừng Bà Chị, nói theo tiếng nghệ tĩnh là ả, thọ 80 tuổi thì đã viết. Cả một thời thơ ấu, đến cùng lớp cùng trường, rồi phận gái khắc khe, chỉ mang gánh chồng con. Bao năm trời xa cách, gặp lại tóc pha sương, chỉ bước lên 80, ả vàng dắt em vện, cùng thi đỗ Crimea, gạt lệ rời đèn sách. Phận trai em bay nhảy, bao ngày tháng nhớ thương, tình ả em nguyên vẹn, em cố gắng theo đời, dắt tay em ả nhé. Về kỳ thi Crimea, tức là tốt nghiệp tiểu học, hai chị em cùng đỗ này. Sau một giấc mơ của những ngày cuối đời mình, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện kể lại, mọi người mới biết đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai cùng dự kỳ thi và đã đỗ đầu, Nguyễn Khắc Viện đứng thứ hai. Nhờ đậu Crimea hồi nhỏ, bà chị 84 tuổi sau 70 năm thất học vì mang gánh chồng con, vẫn viết được mấy câu thơ vui bằng tiếng Pháp, chơi cậu em, vừa được giải thưởng lớn về Pháp ngữ. Ở đây gọi là chơi vì nội dung bức thư đòi chi tiền thưởng nhưng bà viết để làm kỷ niệm. Mấy câu thơ nguyên văn như sau. Tạm dịch là: Viện thân mến, giải to đã thuộc về em, trở thành triệu phú một đêm quá tài. Phần chị em chớ có sai, ít ra cũng phải một vài ngàn đô, mà em phải nhanh nhanh cho, để chậm khéo chị xuống mồ cũng nên. Hai tháng chị hẹn cùng em, làm xong phận sự chị khen viện tài, chị vàng của em. Bây giờ thì ả đã dắt tay em về với tổ tiên ở thế giới bên kia, nhưng chữ nghĩa thì còn lại. Những tác phẩm của cậu em nổi tiếng đã đành, nhưng mấy câu thơ tiếng Pháp của một con người bình thường, một bà lão 84 tuổi sau 70 năm thất học, hẳn cũng có chút ý nghĩa, nhất là bây giờ không ít người chỉ sau vài năm ra trường là đem chữ trả thầy. Hình như cách dạy, cách học ngày xưa cũng có điều đáng tham khảo. Của để lại cho con cháu. Mùa xuân này, khi những bước đi của thế kỷ 20 sắp kết thúc và thiên niên kỷ mới sắp bắt đầu, cảm hứng lịch sử gợi con người ta nghĩ tới những vấn đề thời đại có tầm vĩ mô. Nhưng tôi chỉ xin nói chuyện tâm tình, vì đối với tôi năm Kỷ Mão 1999 có một ý nghĩa đặc biệt. Và biết đâu câu chuyện vi mô lại có chút hữu ích với những dự tính vĩ mô. Tròn 60 năm trước, năm 1939, cũng vào một ngày xuân Kỷ Mão, tôi cất tiếng chào đời trên đất Huế. Ngày đó bố tôi đương chức phủ doãn Thừa Thiên, một chức tuy không có quyền hành như chủ tịch tỉnh bây giờ, nhưng do thời đó, dù sao Huế cũng đang là kinh đô, nên chức phủ doãn phải giao cho người đậu đạt cao để tiếng nói có sức nặng với các quan trong triều. Hơn nữa, thường phải chọn người ngoại tỉnh nhằm hạn chế tình trạng kéo bè kết cánh, đưa họ hàng người thân giữ những chiếc ghế quan trọng trong bộ máy cầm quyền mà quan trường thời nào cũng có. Bố tôi đậu hoàng giáp từ thời vua Thành Thái, một vị học vị cao nhất thời đó, lại là người quê Hà Tĩnh nên đã ngồi ghế phủ doãn đến hai lần. Anh chị em tôi gắn bó với Huế, coi Huế như quê hương thứ hai là vì thế. Đầu xuân năm nay, đứa cháu con bà chị tôi, một cựu nữ sinh Đồng Khánh, từ Hà Nội vào thăm Huế. Sau khi tham quan các lăng tẩm và cung điện, nó hỏi tôi: Thế dinh của ông ngoại ngày xưa ở đâu cậu? Chắc là to lắm. Hơn 20 năm trước, khi gia đình tôi chuyển vào Huế, không ít bạn bè vợ tôi cũng nghĩ rằng chúng tôi vào Huế sẽ được tiếp quản cơ ngơi to lớn của ông cụ để lại. Nay đến lượt cháu tôi lại nhầm. Tôi vừa giải thích vừa dẫn cháu ra phía bờ sông Hương. Ông ngoại làm gì có dinh thự riêng? Lúc làm tham tri hay tư nghiệp quốc tử giám thì ở một căn nhà nhỏ khu phố Lục Bộ bên Thành Nội. Thời làm phủ doãn thì ở căn phòng phía sau trụ sở ủy ban tỉnh bây giờ. Tất cả đều là của nhà nước, hết giữ chức là bàn giao lại toàn bộ. Và tôi kể lại cho đứa cháu nghe, có lần thuyên chuyện chỗ ở, một gia nhân có ý muốn lấy bộ ấm chén tuy không quý giá nhưng khá đẹp. Bố tôi biết được, đã chỉnh cho anh ta một trận. Cũng để giữ nguyên tắc không được dĩ công vi tư, Anh em trong nhà, cả mẹ tôi nữa, không mấy khi được lên chiếc xe hơi của quan phủ Doãn. Chị thương con bác Thác Do, một người lính gác dinh phủ Doãn ngày trước hiện ở Đà Lạt, đã kể cho anh tôi nghe câu chuyện thuở nhỏ. Một trưa hè oi bức, mấy chị em từ phòng ở phía sau dinh kéo nhau đánh trần ra ngủ ở khoảng thềm rộng mát trước cửa phòng khách. Không ngờ hôm đó, bố tôi dậy làm việc sớm. Bác Thác Do hoảng hốt gọi mấy đứa con dậy, nhưng bố tôi bảo nhỏ: "Cứ để các cháu ngủ cho mát, khi trẻ con còn ngủ say, đừng đánh thức chúng đột ngột làm chúng kinh hoàng, không tốt. Ta đi né một bên có sao đâu." Bố tôi qua nhiều năm làm quan ở Huế, không để lại cho tôi một tấc đất, một cơ sở vật chất cỏn con nào, nhưng những câu chuyện truyền lại như trên thì rất nhiều. Kể cho đủ thì ở Huế cũng có vài thứ bố tôi để lại có thể sờ nắm được, nghĩa là thuộc dạng vật chất nhưng không phải dành riêng cho tôi. Đó là bức câu đối tặng người bà con, là mấy dòng chữ ghi họ tên quê quán bố tôi trên một tấm bia tiến sĩ ở Văn Thánh. Đặc biệt trên bốn cột trụ lớn nhất bên bờ sông Hương, quãng giữa nhà Thương Bạc và cửa Thượng Tứ, có bốn đôi câu đối bố tôi làm khi đương chức phủ Doãn đã được phục chế nguyên vẹn. Vũ trụ Thái Hòa Thiên, Ngọc Bạch Y Thường Thử Hội, Kinh Sư Thủ Thiện Địa, Thanh Danh Văn Vật Sở Đô. Dưới bầu trời Huế vừa hửng nắng sau những ngày mưa dầm về, tôi chỉ mấy câu đối cho đứa cháu và nói: "Những thứ ông ngoại để lại chỉ có thế, nhưng đó là điều may mắn cho gia đình ta. Cháu nghĩ xem, nếu như ông là người lạm quyền, tham nhũng, ăn hối lộ, xây cất được tòa ngang dạy dọc, thì cậu cháu mình đâu có thể thanh thản ngẩng cao đầu bên bờ sông Hương nhắc chuyện xưa như hôm nay. Không chỉ vì nỗi ô nhục do tiếng xấu truyền lại, mà biết đâu cậu cháu ta đã gây chiến với nhau vì tranh giành quyền lợi từ những tòa ngang dãy dọc kia. Và thành quách, cung điện, tài sản quý của cả dân tộc còn đổ nát nữa là dinh thự của mấy vị quan lại. Nhưng bốn câu đối này và những tấm bia tiến sĩ ở Văn Thánh cùng những câu chuyện cậu vừa kể thì chắc là còn giữ được dài lâu, và con cháu dù ở phương trời nào cũng được thừa hưởng." "Cháu đã hiểu, như cháu ở Hà Nội hoặc anh cháu ở Sài Gòn. Cả khi ở những phương trời xa lạ, như cầu viện nửa thế kỷ trước, giữa đô thành Paris hoa lệ bao nhiêu thứ cám dỗ, nhưng nhờ noi theo đạo nhà nên vẫn giữ được mình trong sạch." Một chút tâm tình riêng xin được chia sẻ cùng các bạn nhân ngày xuân mới. Một niềm vui riêng nữa là cũng trong những ngày xuân này, căn nhà tôi trên khu phố mới Thủy Trường sau bao ngày chờ đợi đã có số hiệu, tên đường. Một căn nhà riêng, dù còn kém xa những tòa nhà 2-3 tầng mới xây của vị nọ, ông kia, sáng trưng, sừng sững trên phố này phố khác. Cũng vẫn hơn quan phủ Doãn xưa, chỉ có quyền ở nhờ nhà công sở. 60 năm đã qua, cuộc sống tiến lên, của cải vật chất giàu có hơn, nhưng còn những giá trị tinh thần, mình đã có gì để lại cho con cháu? Chắc là nỗi băn khoăn này không chỉ của riêng tôi. Những nút số 9 trong đời tôi. Chân dung tự họa. Trong hơn 40 năm cầm bút, tôi đã viết mấy chục chân dung những người quen biết. Nay nhân đến tuổi có thể tính sổ cuộc đời, thử phát họa đôi nét chân dung mình xem sao. Tôi tuổi con mèo, tính theo dương lịch là một năm có nút số 9, năm 1939 tại Huế. Khi bố tôi đương chức phủ Doãn Thừa Thiên, cũng do cụ Đỗ Hoàng Giáp năm 19 tuổi nên mới phải tội làm quan. Chứ quê gốc của tôi ở bên dòng sông phố Hà Tĩnh kia. Kể ra phải nói trước hết đến một nút số 9 khác. Cũng như hầu hết mọi người, tôi nằm trong bụng mẹ 9 tháng và 9 ngày. Mẹ tôi lại có 9 người con, 3 trai 6 gái. Nhờ trời đến năm 2009 này tất cả vẫn nguyên lành. Trong đó ông anh cả tuy là tuổi Sửu, tức là đã sống qua 7 con giáp, 84 tuổi, vẫn còn một mình đi Nam về Bắc giảng đạo và nói chuyện tục ở đời, dù anh còn trinh. Đúng ra cần phải thêm chữ hình như, vì năm 1949 cũng vào năm Sửu mẹ tôi đã đi hỏi vợ cho anh, nhưng rồi anh đã trốn chạy. Đến nay anh vẫn chưa lấy vợ, nhưng ai biết mà ăn cổ. Năm Sửu nên xin bạn đọc vui lòng tạm dừng lại nghe một chi tiết minh họa điều vừa nói về ông anh tuổi Trâu hiện đang ở với tôi. Vừa rồi sau khi đọc truyện Người đàn bà không nói của nhà văn Châu Diên trong số Văn Nghệ 42-43, kỷ niệm 60 năm thành lập báo Văn Nghệ, anh khúc khích cười nhắc lại một từ tiếng Pháp trong truyện, nghĩa là phá trinh, và bảo tôi: "Thế mà mình chưa biết từ đó." Mặc dù anh từng sống ở Pháp và đã dịch tiểu thuyết Vạn Xuân viết về Nguyễn Trãi của nữ văn sĩ Pháp Frey với không ít cảnh phòng the khá mùi mẫn, thế mới biết bể học là vô cùng. Một sự tình cờ, tôi tốt nghiệp trường giao thông tháng 9 năm 1959. Cùng lớp với tôi, có mấy người bạn là cán bộ đi học, được đặt cách tốt nghiệp sớm để vào Vĩnh Linh mở đường qua giới tuyến Bắc Nam. Lúc đó tôi chưa biết đó cũng là thời điểm đoàn 559, tiền thân của binh đoàn Trường Sơn sau này, ra đời, khai sinh đường mòn Hồ Chí Minh. Từ ngày ấy vừa tròn 50 năm qua, tôi không là lính 559, như là sát cánh với đội quân giữ đường Trường Sơn tại cung đường lên đèo Mụ Dạ, cung đường quan trọng bậc nhất, bị địch đánh phá ác liệt nhất trong giai đoạn đầu của chiến tranh phá hoại, nơi mà lúc đó các hãng thông tin trên thế giới coi như là đầu mối đường Hồ Chí Minh. Quả thật trong những năm 1963-1966, đây là tuyến đường duy nhất mà xe pháo cơ giới có thể đi vào Nam. Nhà văn Đào Vũ đã đi thực tế ở đây để viết nên tiểu thuyết Con đường mòn ấy. Tại đây, những chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 759 anh hùng là bạn thân thiết của tôi, về sau đã trở thành nhân vật chính trong cuốn sách đầu tay Vì sự sống con đường, nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 1968, và bộ tiểu thuyết gần ngàn trang Đường giáp mặt trận, Chỗ đứng người kỹ sư, do nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 1976 và năm 1980. À, còn phải kể thêm là 3 lần đi xe ô tô bị đổ, cộng với 5 phen hứng khói bom Mỹ sặc sụa và một keo đi thuyền độc mộc xuôi thác Tam Lu bị chìm, vị chi là 9 lần suýt chết. Để tránh tội khai mang như có kẻ đào ngũ mà rồi có thẻ thương binh, xin được cung khai thành thực là lần bị chìm thuyền trên thác suýt chết đuối là do đi thăm vợ dạy học ở Trường Sơn, chứ không phải trong lúc chiến đấu. Trước khi chuyển sang làm văn nghệ, trong 15 năm ở ngành giao thông, tôi đã chuyển qua 9 địa bàn. Đó là những công trình cầu nơi đóng quân, từ Pò Lọi, Lạng Sơn đến Pa Thá, Tế Tiêu ở Hà Đông, rồi Khe Choang, Khe Kiền ở Nghệ An, Cà Tang, Tân Đức, La Trọng, Cộn ở Quảng Bình. Hầu hết là những nơi được ưu đãi phụ cấp rừng núi cả. Nhờ có cuốn sách đầu tay, tôi được gọi ra học trường bồi dưỡng viết văn trẻ khóa 3 và đã tốt nghiệp vào năm 1969 sau 9 tháng theo học các thầy Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Xuân Sanh, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi. Các thầy đã cho tôi kinh nghiệm, truyền thêm niềm đam mê văn học để đến nay tôi đã hoàn thành 15 cuốn sách, trong đó có 9 tiểu thuyết. Tôi cũng đã nhận được 9 giải thưởng văn học ở địa phương và trung ương. Có thể sẽ có bạn hỏi, làm gì mà lắm giải thế? Xin thưa, ở xứ ta chỉ thiếu giải Nobel, chứ nhiều thứ giải lắm. Mà như giải đầu tay của tôi, tuy chỉ là của báo Người Giáo viên Nhân dân với truyện ngắn Đêm Mưa, nhưng lại được nhà văn Nguyễn Công Hoan chấm và trao giải tận tay. Dù chỉ là một chiếc khăn hoàng cổ và hai thứ gì nữa, tôi đã quên, cũng đáng kể chứ. Lại có cuốn sách ẩm hai giải như tiểu thuyết Thập Giá Giữa Rừng Sâu, nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2002, đã được giải của Ủy ban Toàn quốc các hội văn học nghệ thuật, lại được giải Cố Đô Hạng A của Thừa Thiên Huế. Cũng xin khoe, tôi còn thành tích 9 năm làm tạp chí Sông Hương, từ 1983 đến 1991, nhưng chỉ làm tổng biên tập được vỏn vẹn 9 tháng. Nhân đây xin được đính chính một thông tin trong một bài đăng trên báo Lao Động mấy năm trước, là tôi không hề bị cách chức mà được chuyển công tác khác. 70 tuổi, về hưu 10 năm rồi, còn lợi lộc chi nữa mà đính chính. Nhưng để nói một điều thú vị hay lạ lùng là khi chuyển công tác và được bầu làm phó chủ tịch hội văn nghệ, tôi còn được bầu làm bí thư chi bộ và đã góp phần xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh trong nhiều năm. Đã khoe chuyện này thì phải tiết lộ thêm là tôi được kết nạp đảng sau 19 năm giữ vững danh hiệu đối tượng một cách kiên trì, từ 1963 đến 1982. Chắc là vì lý lịch thuộc loại phức tạp, chứ các đời thủ trưởng đều muốn tôi sớm trở thành đảng viên. Cũng lạ, lễ kết nạp lại đúng vào một ngày, tháng 9. Chưa kịp thống kê, nhưng kể từ khi có bài báo đầu tiên đăng trên báo Văn Học năm 1959, bài Những Người Đi Tiên Phong viết về mấy người bạn cùng lớp xung vào đoàn 559. Đến nay có lẽ tôi đã viết trên 900 bài báo, và năm nay dự định tự kỷ niệm 70 tuổi bằng cuốn sách 99 bài báo chọn lọc. Nhưng tiếc là chưa có tiền in, là phải mở ngoặc công khai đàng hoàng. Tôi có suất đầu tư của Hội Nhà Văn, nhưng mới lĩnh một nửa số tiền và phải dành để lo cho cuốn Tiểu Thuyết Thứ 9, Biết Đâu Địa Ngục Thiên Đường, dày trên 700 trang đang lăm le ra mắt bạn đọc đầu năm 2009 này đây. Đang soạn thử bài viết tự khoe mình với các đồng nghiệp, thì bà xã ngó thấy và liền góp ý với ánh mắt và nụ cười chăm chích vui vẻ. Sao anh không kể là cả việc chọn vợ và người yêu cũng nhầm người có nút số 9? Quả đúng là vợ tôi tuổi Sửu, sinh năm 1949, còn người yêu năm Sửu thì chẳng biết bà xã lấy thông tin từ đâu. Chỉ biết mở sách tử vi thấy chị dẫn rằng chồng Kỷ Mão 1939, vợ Kỷ Sửu 1949 là hạp mọi đường. Thế thì bận tâm làm chi cái chuyện vặt nếu có người yêu cũng tuổi Sửu, phải không các bạn? Tôi biết hình như nhiều người cùng có nút số 9 như tôi, nhưng thành đạt gấp mấy lần ấy chứ. Và chẳng nào phải nút số 9 nào của mình cũng ngon lành cả. Ví như 9 tháng làm tổng biên tập Sông Hương, nếu 9 chắn hơn, đừng nóng vội và khôn khéo một chút để làm được 9 năm chẳng hạn, thì có oách hơn không? Hay trong 9 tiểu thuyết, cũng có cuốn 9 không đều, hoặc là do lâm vào tình trạng như bị tiêm thuốc kích thích chín vội, trông thì phỏng phao, nhưng chưa tạo được hương sắc đủ sức khiến cho người ta mê say. Nhưng thôi, theo lệ làng, nhân kỷ niệm năm chẳng, cũng thử tính sổ xem thử. Và điều cốt yếu đây là dịp để tỏ lòng tri ân thầy giáo, đồng đội, bạn bè, người thân đã giúp mình đi tới cái nút số 9 năm nay với đôi chân đứng thẳng, không đến nỗi hổ thẹn trước bạn bè.